Tuần 32, thứ hai, nuôi dưỡng bữa sáng. Hebrew chương 12 câu 2. Xoay khỏi mọi sự mà hướng về Giê-xu là tác giả và đấng hoàn hảo đức tin chúng ta. Ngài đã ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Chương 1 câu 3. Người là sự chói sáng của vinh hiển Ngài và ấn tích của thực chất Ngài, dùng lời quyền năng mình mà nâng đỡ và duy trì mọi sự. Sau khi đã thanh tẩy các tội phạm, thì ngồi bên phải đấng uy nghi trên cao. Từ Hy Lạp được dịch là xoay khỏi, hướng về, có nghĩa là chăm chú nhìn bằng cách xoay khỏi mọi vật thể khác. Trong cuộc đua, chẳng hạn cuộc chạy nước rút 100m, những người chạy xoay khỏi mọi vật khác và chăm chú nhắm đến mục tiêu. Trong câu này, dường như Phao-lô muốn nói, anh em Hebrew ơi, đừng đứng đó suy xét và nhìn quanh. Anh em phải xoay khỏi mọi sự không phải Chris mà chăm chú hướng về Ngài. Đây là cách để chạy cuộc đua. Tín đồ Hebrew phải xoay khỏi mọi sự trong môi trường của họ, xoay khỏi tôn giáo cũ và sự bắt bớ của tôn giáo ấy, khỏi mọi điều thuộc đất để có thể hướng về Giê-xu, đấng hiện được ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Phần đọc hôm nay. Trong tất cả những thư tín khác, Phao-lô trình bày chủ yếu về Christ là đấng cư ngụ trong linh chúng ta, như là linh ban sự sống, để là sự sống và mọi sự của chúng ta. Nhưng trong sách Hebrew, ông đặc biệt hướng chúng ta về Christ là đấng ngồi trên trời, đấng có rất nhiều phương diện để chăm sóc chúng ta mọi mặt. Trong các thư tín khác của Phao-lô, đấng Christ nội cư đối kháng xác thịt, bản ngã và người thiên nhiên của chúng ta. Trong sách này, đấng Christ thuộc trời tương phản với tôn giáo thuộc đất và mọi điều thuộc đất. Để kinh nghiệm đấng Christ nội cư, chúng ta cần xoay về linh và tiếp xúc Ngài. Để vui hưởng đấng Christ thuộc trời, chúng ta cần xoay khỏi mọi sự trên đất mà hướng về Ngài là đấng ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Bởi sự chết và phục sinh của Ngài, Ngài đã hoàn tất mọi sự cần thiết cho cả Đức Chúa Trời lẫn con người. Bây giờ, trong sự thăng thiên của Ngài, Ngài đang ngồi trên các tầng trời, trong thân vị là con Đức Chúa Trời và con loài người. Trong thân vị là Đức Chúa Trời và con người, là người thừa kế mọi sự được chỉ định, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, tác giả sự cứu rỗi của chúng ta, đấng thánh hóa, đấng cứu giúp liên tục, đấng giúp đỡ tức thời, sứ đồ từ Đức Chúa Trời, thầy tế lễ thượng phẩm, chấp sự của nhà trại thật, với chức vụ tuyệt diệu hơn, người bảo đảm và đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, đấng thi hành chúc thư mới, đấng mở đường, tác giả và đấng hoàn hảo đức tin và người chăn lớn của bầy chiên. Nếu chúng ta ngưỡng trong Ngài là đấng kỳ diệu và bao hàm tất cả như vậy, thì Ngài sẽ cung ứng trời, sự sống và sức mạnh cho chúng ta, truyền phát và truyền dẫn vào chúng ta tất cả những gì Ngài là, để chúng ta có thể chạy cuộc đua thuộc trời và sống đời sống thuộc trời trên đất. Bằng cách này, Ngài sẽ đưa chúng ta qua lối đi của cả cuộc đời, dẫn dắt và đem chúng ta vào vinh hiển. Giê-xu kỳ diệu, đấng ngự ngai trên trời và được đội mũ miệng vinh hiển và tôn trọng là sự hấp dẫn lớn nhất trong vũ trụ. Ngài giống như một thỏi 500 cực lớn thu hút mọi người tìm kiếm đến với Ngài. Nhờ được thu hút bởi vẻ đẹp đầy quyến rũ của Ngài mà chúng ta xoay khỏi mọi sự khác hơn Ngài. Câu 3 của chương 12 chép, vậy hãy nghĩ đến đấng đã nhẫn chịu sự chống đối như thế của tội nhân nghịch lại chính Ngài, để anh em không mòn mỏi nao sờn trong hồn mình. Lời ngắn ngủi này chỉ chúng ta đến bốn sách phúc âm, nơi chúng ta thấy đấng Christ đã nhẫn chịu sự chống đối từ những tội nhân như thế nào. Lúc đó, những tội nhân này là tất cả những người tôn giáo, người Do Thái giáo, các thầy tế lễ, các kinh luật gia và các trưởng lão trong dân chúng. Khi Chúa Giê-xu ở trên đất, Ngài đã đương đầu với tất cả những kẻ chống đối này, tức những người cố hết sức để cản trở hoặc ngăn chặn Ngài khỏi con đường giao ước mới của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không nao núng. Thay vào đó, Ngài đã mở đường, tiêu trừ điều ấy bằng cách chịu chết trên thập tự giá.